Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
4 chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc vừa gửi kháng thư yêu cầu chính quyền Việt Nam giải trình các thủ tục liên quan đến vụ án blogger Đường Văn Thái bị Tòa án Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù trong một phiên tòa giữ kín sau khi có cáo buộc ông này bị bắt cóc tại Bangkok, Thái Lan. Các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc nêu quan điểm: chúng tôi vô cùng quan ngại về những cáo buộc rằng ông Thái đã bị cưỡng bức mất tích trước khi phiên tòa xét xử ông diễn ra, qua đó làm suy yếu tính chính đáng của quá trình tố tụng ngay từ đầu. Kháng thư gửi Chính phủ Việt Nam đề ngày 20 tháng 12, 2024 và được Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố vào ngày 17 tháng 2 viết rằng, trong phiên tòa ngày 30 tháng 10, 2024, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên án ông Thái 12 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước, theo quy định trong Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, ông còn phải chấp hành thêm án quản chế 3 năm. Bức thư viết, có thông tin cho biết gia đình của nhà bảo vệ nhân quyền không thể tham dự phiên tòa vì đây là phiên xử kín. Hơn nữa, luật sư bào chữa của ông được cho là không nhận được sự chấp thuận để bào chữa. Điều này khiến họ không thể chuẩn bị đầy đủ cho phiên tòa. Ông Thái bị xét xử cùng với 7 cá nhân khác. Những người này cũng bị buộc tội theo Điều 117, nhưng nhận mức án ngắn hơn. Các báo cáo viên Liên Hiệp Quốc bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về việc ông Thái bị cưỡng bức mất tích và bị dẫn độ là điều mà họ lo ngại có thể liên quan trực tiếp đến công việc hợp pháp của ông với tư cách là một nhà báo độc lập và là người bảo vệ nhân quyền và đến việc thực hiện quyền tự do ngôn luận và tự do biểu đạt của ông. Các chuyên gia cũng kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Thái. Ngoài ra, các chuyên gia Liên Hợp Quốc còn yêu cầu Hà Nội giải trình cơ sở pháp lý và cơ sở thực tế đối với việc giam giữ kéo dài và kết án ông Thái và sự tương thích của những cơ sở đó với quyền tự do ngôn luận theo các tiêu chuẩn quốc tế. Họ cũng yêu cầu chính quyền Việt Nam nêu rõ những bước đã được thực hiện để điều tra vụ ông Thái bị cưỡng ép mất tích đã được báo cáo, xác định những người chịu trách nhiệm, truy tố và trừng phạt những người đó, cũng như đảm bảo rằng ông Thái được bồi thường thỏa đáng cho những tổn hại đã phải gánh chịu. Tương tự, các chuyên gia Liên Hợp Quốc cũng gửi văn thư đến chính quyền Thái Lan bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về vụ bắt cóc và cưỡng bức mất tích đối với ông Thái tại Bangkok, Thái Lan và cưỡng bức trở về Việt Nam vào hồi tháng 4, 2023. Đồng thời, các chuyên gia cũng quan ngại về sự an toàn về thể chất và an ninh của những người tị nạn tại Thái Lan, bao gồm các nhà báo và người bảo vệ nhân quyền chạy trốn sang Thái Lan do sợ bị đàn áp vì công việc hợp pháp của họ ở quốc gia bản xứ. Ngoài ra, các chuyên gia cũng nhắc nhở chính phủ Thái Lan về nghĩa vụ của nước này theo luật pháp quốc tế là ngăn chặn và xóa bỏ các mối đe dọa đã biết hoặc có thể thấy trước một cách hợp lý đối với sự an toàn, an ninh hoặc quyền tự do của bất kỳ cá nhân hoặc nhóm người nào trong lãnh thổ của mình, bao gồm cả khi những mối đe dọa đó xuất phát từ các cá nhân nhà nước ở nước ngoài. VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao của Việt Nam và Thái Lan, đề nghị họ bình luận về văn thư yêu cầu giải trình của các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhưng chưa được trả lời. Tường thuật về phiên tòa xét xử ông Thái và những người liên quan, truyền thông Việt Nam đưa tin rằng các bị cáo này bày tỏ ăn năn hối cải, mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Truyền thông nhà nước dẫn lời hội đồng xét xử nhận định việc truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Nhà hoạt động Lê Anh Hùng ở Hà Nội nêu nhận định với VOA.
Cái việc mà anh ta bị bắt cóc rồi bị đưa ra xét xử theo cái tội danh kia thì rõ ràng là nó vi phạm các cái chuẩn mực nhân quyền quốc tế và trên cái phương diện này thì chúng tôi luôn phản đối nhà cầm quyền và ủng hộ cả nạn nhân, trong trường hợp này là anh Đường Văn Thái. Và
cho đến ngày 17 tháng 2, cả chính phủ Việt Nam lẫn Thái Lan đều chưa phản hồi kháng thư của chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc. Trường hợp ông Thái bị mất tích ở Thái Lan được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận trong một đàn áp xuyên quốc gia của báo cáo nhân quyền 2023. Vào tháng 4, 2023, ông Đường Văn Thái, một blogger đã trốn khỏi Việt Nam sang Thái Lan vào năm 2019, đã mất tích tại Bangkok. Theo gia đình ông, báo cáo viết, mặc dù chính quyền tỉnh Hà Tĩnh tuyên bố họ đã bắt giữ một người đàn ông tên Đường Văn Thái vào ngày 14 tháng 4, 2023 vì nhập cảnh trái phép, các tổ chức phi chính phủ và phương tiện truyền thông đưa tin rằng ông Thái đã bị chính quyền Việt Nam tại Thái Lan bắt cóc và cưỡng bức đưa về Việt Nam, và sau đó Bộ Công an Việt Nam tuyên bố ông Thái bị bắt giam vì tuyên truyền chống nhà nước, theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ngay sau khi chính quyền Việt Nam tuyên án 12 năm tù đối với ông Thái, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng họ quan ngại về việc Việt Nam ra bản án khắc nghiệt đối với ông, đồng thời bày tỏ sự quan ngại trước thông tin ông bị chính quyền Việt Nam bắt cóc tại Thái Lan.
Quốc hội Việt Nam hôm 19 tháng 2 thông qua kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt trị giá hơn 8 tỷ đô la từ thành phố cảng lớn nhất của miền Bắc đến biên giới với Trung Quốc, dự kiến sẽ thúc đẩy liên kết giữa hai quốc gia láng giềng cùng do Đảng Cộng sản cầm quyền. Tuyến đường sắt mới dự kiến hoàn thành vào năm 2030 sẽ chạy qua một số trung tâm sản xuất chính của Việt Nam, nơi có Samsung, Foxconn, Pegatron và các công ty lớn toàn cầu khác mà nhiều trong số đó phụ thuộc vào nguồn linh kiện thường xuyên từ Trung Quốc. Theo truyền thông trong nước, Quốc hội hôm 19 tháng 2 biểu quyết đầu tư tuyến đường sắt bắt đầu từ Lào Cai đi qua thủ đô Hà Nội tới Hải Phòng với tổng vốn đầu tư 203.231 tỷ đồng, tương đương 8,37 tỷ đô la với số phiếu tán thành là 455 trên 459. Tuyến đường dài hơn 390 km sẽ đi qua 9 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng. Theo báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, điểm đầu của tuyến đường là tại vị trí nối dây qua biên giới Việt Trung ở tỉnh Lào Cai và điểm cuối là tại ga Lạch Huyện ở thành phố Hải Phòng. Cũng ghi nhận về việc thông qua của Quốc hội, VnExpress cho biết nguồn vốn dự án từ ngân sách bố trí trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn và nguồn hợp pháp khác. Các cơ quan lập pháp sẽ nghiên cứu khả thi trong năm nay và phấn đấu hoàn thành dự án chậm nhất vào năm 2030. Trong khi đó, theo Reuters và AFP, Trung Quốc sẽ cung cấp một số khoản tài trợ thông qua các khoản vay cho dự án hơn 8 tỷ đô la này. Tuyến đường sắt này cung cấp một kết nối chiến lược với Trung Quốc vì nó cũng sẽ đi qua vùng đất giàu khoáng sản và đất hiếm. Tiến sĩ Nguyễn Hùng, một chuyên gia về quản lý logistics và chuỗi cung ứng của Đại học RMIT, Việt Nam nói với Reuters. Đây là một trong hai tuyến đường sắt đến Trung Quốc mà Việt Nam có kế hoạch triển khai như một phần trong sáng kiến hai hành lang, một vành đai của mình, kết nối với chương trình cơ sở hạ tầng toàn cầu, vành đai và con đường của Bắc Kinh. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 19 tháng 2 cho biết rằng hai nước đang hợp tác để đẩy nhanh việc xây dựng tuyến kết nối giữa Lào Cai và thành phố Hà Khẩu ở biên giới của Trung Quốc, theo AFP. Hãng tin Pháp trích lời người phát ngôn Quách Gia Khôn nói trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh rằng Trung Quốc và Việt Nam đã có nhiều cuộc thảo luận về việc thúc đẩy kết nối đường sắt nhưng đề nghị các phóng viên tìm đến các cơ quan có thẩm quyền để biết thêm chi tiết. Kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng được thông qua chỉ hơn một năm sau khi Việt Nam và Trung Quốc cam kết trong chuyến thăm Hà Nội của Chủ tịch Tập Cận Bình rằng hai bên sẽ tăng cường quan hệ trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm cách chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Hoa Kỳ đối với Hà Nội. Theo dự thảo nghị quyết của Quốc hội Việt Nam về chủ trương đầu tư dự án được tin tức trích dẫn, việc xây dựng tuyến đường sắt này nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải nội địa, liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững, cũng như bảo đảm kết nối hiệu quả các mạng lưới đường sắt trong nước và quốc tế, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết vào tuần trước rằng tuyến đường sắt này sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước, cũng như trong khu vực. Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến được ưa chuộng đối với các doanh nghiệp nước ngoài đang tìm kiếm một giải pháp thay thế Trung Quốc, nhưng cơ sở hạ tầng chất lượng thấp được coi là đang kìm hãm sự gia tăng đầu tư. Tuyến đường này được phê duyệt chỉ 3 tháng sau khi Việt Nam thông qua kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam trị giá 67 tỷ đô la từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, được xem là một động lực khác rất cần thiết để nâng cao cơ sở hạ tầng vốn dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng. Tuyến đường dài hơn 1.500 km, đó sẽ rút ngắn thời gian di chuyển bằng đường sắt hiện tại từ 30 giờ xuống còn khoảng 5 giờ. Trong ngày 19 tháng 2, Quốc hội Việt Nam cũng phê duyệt mục tiêu đề xuất của chính phủ là tăng trưởng ít nhất 8% trong năm nay, tăng so với mục tiêu trước đó là 6,5% đến 7%, theo truyền thông trong nước. Một tuyến đường sắt khác đến Trung Quốc kết nối Hà Nội với tỉnh Lạng Sơn giáp vùng Quảng Tây của Trung Quốc vẫn chưa được Quốc hội Việt Nam thông qua. Hai nước đã ký hơn 30 thỏa thuận, bao gồm cả cam kết phát triển tuyến đường sắt kết nối Việt-Trung trong chuyến thăm Hà Nội của ông Tập hồi tháng 12 năm 2023. Việt Nam từ lâu đã theo đuổi cách tiếp cận ngoại giao cây tre trong nỗ lực duy trì mối quan hệ với hai cường quốc đối nghịch là Trung Quốc và Mỹ. Dù chia sẻ mối quan ngại của Mỹ về sự quyết đoán ngày càng tăng của Bắc Kinh ở Biển Đông có nhiều tranh chấp, Nhưng Việt Nam lại có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc, một nước láng giềng và cũng là anh em cùng hệ tư tưởng cộng sản của họ.
Việt Nam dự tính áp dụng các quy định cho phép dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk hoạt động trong nước, trong khi duy trì quyền sở hữu đầy đủ của bất kỳ công ty con địa phương nào. Reuters dẫn một dự thảo quy định cho biết hôm 18 tháng 2. Sự thay đổi này mở đường cho Starlink ra mắt tại Việt Nam, theo sau các cuộc đàm phán kéo dài vài năm qua của công ty mẹ là SpaceX, một quan chức chính phủ cho hãng thông tấn Anh biết. Động thái này thể hiện sự thay đổi đột ngột trong lập trường của chính phủ Việt Nam. Và theo một người am tường nói với Reuters, đây có thể được coi là một nhánh ô liu thể hiện thiện chí đối với SpaceX giữa bối cảnh Việt Nam đang lo lắng và hồi hộp về mối đe dọa thuế quan từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Người này nói thêm rằng, nó cho thấy từ phía Việt Nam rằng họ có thể chơi trò chơi ngoại giao trong giao dịch nếu như chính quyền Trump muốn như vậy. Tất cả các nguồn tin đều từ chối nêu danh tính với Reuters. Trong thời gian trước đó, SpaceX đã gặp nhiều khó khăn khi muốn gia nhập vào thị trường Việt Nam, một quốc gia có gần 100 triệu dân, do những quy định nghiêm ngặt về quyền kiểm soát nước ngoài đối với các nhà cung cấp Internet vệ tinh. Những quy định này đã khiến cho kế hoạch của Elon Musk bị đình trệ vào cuối năm 2023 khi Việt Nam không đồng ý dỡ bỏ lệnh cấm đối với việc sở hữu nước ngoài trong lĩnh vực này. Tỷ phú Elon Musk hiện nay là cố vấn chính đầy quyền lực của Tổng thống Donald Trump sau khi ông Trump lên nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai không liên tiếp vào ngày 20 tháng 1. Dự thảo mới được Quốc hội Việt Nam thông qua trong cuộc họp bất thường vào ngày 19 tháng 2, cho phép các nhà cung cấp Internet có mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp được toàn quyền kiểm soát hoạt động ở nước ngoài, theo một chương trình thí điểm sẽ diễn ra cho đến cuối năm 2030. Quy định này được đưa vào nghị quyết dài 12 trang, nhằm gỡ bỏ những trở ngại trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các dự án được đệ trình theo chương trình thí điểm sẽ cần sự chấp thuận của Thủ tướng Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và SpaceX đều không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Theo một người hiểu biết về các cuộc thảo luận, được Reuters dẫn lời, cho biết nếu nhiều công ty và cá nhân Việt Nam đăng ký Starlink, điều đó có thể giúp cắt giảm thặng dư lớn về hàng hóa và dịch vụ mà Việt Nam đang có với Hoa Kỳ, vốn được xem là mối nguy có thể dẫn đến việc chính quyền Trump áp thuế mới đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Thặng dư của Việt Nam với Mỹ vào năm ngoái đã đạt mức cao kỷ lục là 123,5 tỷ đô la, lớn thứ tư trong số các đối tác của Hoa Kỳ, theo dữ liệu của Mỹ. Vào thứ Năm tuần trước, Tổng thống Trump đã chỉ đạo nhóm của ông đưa ra mức thuế quan có đi có lại đối với mọi quốc gia áp thuế lên hàng hóa của Mỹ, hạn chót là vào ngày 1 tháng 4. Và các trợ lý của ông cho biết các quốc gia có thặng dư thương mại lớn sẽ bị giám sát chặt chẽ. Thuế quan của Hoa Kỳ có khả năng gây gián đoạn nghiêm trọng đến nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Việt Nam, vốn xem Hoa Kỳ là thị trường chính của mình. Việt Nam là nơi có nhiều nhà sản xuất có trụ sở tại Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào quốc gia Đông Nam Á này sau khi chính quyền đầu tiên của Trump áp đặt thuế quan đối với Trung Quốc vào năm 2018. Chính phủ Việt Nam đang có những bước đi nhằm điều chỉnh cán cân thương mại với Mỹ. Ngoài việc tạo điều kiện cho Starlink thâm nhập thị trường, Việt Nam cũng đã đề xuất tăng cường nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp, chip bán dẫn, máy bay Boeing và các sản phẩm công nghệ cao từ Mỹ nhằm giảm áp lực thương mại.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 19 tháng 2 phản đối hoạt động xây dựng của Việt Nam trên một đảo nhỏ tranh chấp ở Biển Đông mà Việt Nam gọi là bãi thuyền trài. Một số quốc gia khác cũng tuyên bố chủ quyền đối với nơi thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam chiếm đóng từ những năm 1980 trong một cuộc tranh chấp ngày càng gia tăng khi Trung Quốc và Hoa Kỳ tranh giành ảnh hưởng ở quốc gia Đông Nam Á chiến lược này. Rạn san hô là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Người phát ngôn của bộ này, ông Quách Gia Côn, tuyên bố tại một cuộc họp báo thường kỳ, đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc luôn phản đối việc chiếm đóng bất hợp pháp các đảo và rạn san hô, theo Reuters. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu như toàn bộ Biển Đông và có các tuyên bố chồng lấn đối với tuyến đường thủy đông đúc này của Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Theo một nghiên cứu của Đại học Đại dương Quảng Đông và Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đang được xem xét để công bố trên tạp chí Hải dương học nhiệt đới, hoạt động bồi đắp của Việt Nam đã mở rộng rạn san hô lên gấp 10 lần kể từ năm 2022. Nghiên cứu này cũng cho biết thêm rằng Việt Nam đã nạo vét một kênh rộng 299 mét tại rạn san hô, đủ để neo đậu các tàu lớn chẳng hạn như các chiến hạm. Năm ngoái, Trung Quốc đã bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nói rằng các tuyên bố chủ quyền của họ đối với hai quần đảo này đều có minh chứng lịch sử. Trước đó, Việt Nam tuyên bố có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử đối với bãi thuyền chài. Hai nước láng giềng vốn có quan hệ kinh tế chặt chẽ đã nhất trí tăng cường hợp tác về các vấn đề an ninh trong động thái hướng tới xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai trong chuyến đi tới Hà Nội vào tháng 12 năm ngoái của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Năm 2016, Tòa án Trọng tài Thường trực tại La Hay đã ra phán quyết phản bác các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, một quyết định Bắc Kinh bác bỏ. Trung Quốc sẽ nỗ lực để sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông và cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực, ông Quách cho biết khi trả lời câu hỏi về các tranh chấp ở Biển Đông. Bộ quy tắc này là một khuôn khổ mà Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đang nỗ lực hoàn thiện. This program has come to you from the Voice of America, Washington.